những hộp sô-cô-la nhỏ xinh. Chúng nằm đó trong ô cửa sổ tiệm tạp hóa. Cho tới lúc này, nước mắt vẫn khiến mắt tôi cay xè. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Tôi nhẩm tính thật nhanh và nhận ra là đã 13 năm trôi qua. Dường như mọi thứ chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, khi ba tôi vẫn đang phát những hộp sô-cô-la nhỏ xinh cho những cô con gái cưng của ông. Lễ tình yêu là ngày lễ của ba tôi. Theo như tôi nhớ thì ông chịu trách nhiệm trong toàn bộ các dịp lễ hội. Ngày hôm đó, bà tặng cho mỗi đứa chúng tôi một hộp sô-cô-la nhỏ hình trái tim. Bên trong có khoảng 8 viên kẹo. Mẹ tôi luôn nhận được một hộp lớn trang trí bằng hoa giả. Năm tôi lên 4 tuổi, tôi từng hỏi mẹ, tại sao bà lại mua về nhà một hộp kẹo cho đứa em nhỏ của tôi? Dù sao thì nó cũng đâu có ăn được. Mẹ tôi nói là tất cả những người mà ba yêu thương đều được nhận một hộp kẹo vào ngày lễ tình yêu, dù bao nhiêu tuổi đi nữa. Dù em tôi còn quá nhỏ để ăn kẹo, ba cũng không quan tâm. Chúng tôi đã sớm học được cách hết sức ngoan ngoãn vào ngày lễ tình yêu. Chúng tôi kiên nhẫn chờ ba về, rồi nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn như những chú lính tí hon khi ông tặng cho mỗi đứa một hộp quà. Những hộp sô-cô-la nhỏ xinh đó tạo ra những phản ứng khác nhau khi chúng tôi trải qua những giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Vào những năm học tiểu học, chúng tôi chạy ùa về nhà để đợi ba. Những năm học cấp 2, tôi và các chị em có cảm thấy hơi mắc cỡ với thói quen này, nhưng chúng tôi vẫn hào hứng đón nhận món quà của ông. Rồi tới những năm học cấp 3, chúng tôi nghĩ rằng mình quá thờ ơ, chẳng muốn chạy nhanh về nhà để chờ ba nữa. Thêm một cậu bạn trai xuất hiện, thế là chúng tôi làm bất cứ điều gì để anh ấy không khám phá ra truyền thống của ba. Nhưng trong suốt những năm chúng tôi chưa có bạn trai, chúng tôi cảm thấy rất thoải mái khi biết rằng ba vẫn đang ở nhà chờ chúng tôi với món quà đặc biệt của ông. Tôi và mấy chị em nghĩ là cách duy nhất chúng tôi có thể thoát khỏi nghi thức này là dọn ra khỏi nhà. Chúng tôi đã sai. Chị lớn của tôi là người đầu tiên dọn đi khi chị kết hôn. Nhưng vào ngày lễ tình nhân, vẫn có một hộp sô-cô-la nhỏ xinh dành riêng cho chị, và chị lại ghé qua để nhận. Từng người một, tất cả mấy đứa con gái cưng của ba đều dọn ra ở riêng. Nhưng tất cả chúng tôi đều quay về vào ngày đặc biệt đó để nhận quà của ông. Khi mẹ qua đời, chúng tôi nghĩ toàn bộ chuyện này sẽ phai nhạt đi. Lại sai. Chúng tôi thận trọng đón chờ ngày lễ tình yêu đầu tiên không có mẹ. Chúng tôi quay quần bên nhau để dùng bữa tối. Và dĩ nhiên những chiếc hộp hình trái tim được phát ra như trong suốt 25 năm qua. Rồi những đứa cháu xuất hiện và cũng được tham gia vào nghi thức này từ ngày chúng ra đời. Kể cả hai đứa cháu trai mà ông ngoại rất tự hào. Năm tháng cứ trôi qua và cái truyền thống đó vẫn cứ như vậy. Khi một người chị của tôi chuyển tới sống ở phía Tây, ba không hề bị ngăn cản. Những hộp sô-cô-la được gói lại và gửi đi để đính đúng cho ngày lễ. Khi trưởng thành, cuối cùng chúng tôi cũng thuận theo và đón nhận truyền thống của ba. Bỗng nhiên mọi thứ thay đổi mãi mãi. Đứa cháu ngoại đầu tiên của ba lên 10 tuổi vào ngày 13 tháng 2. Chị tôi quyết định hôm đó sẽ tụ họp cả gia đình lại ăn tối. Vì ngày lễ tình yêu trùng với ngày ba đi chơi bowling, nên bà tổ chức sớm hơn và phát quà sớm một ngày. Ông nói, chỉ riêng một lần này thôi cũng không sao. Ngày lễ tình yêu tới trong sự đe dọa của một trận bão tuyết. Tôi dùng bữa tối với bạn trai từ sớm. Lần đầu tiên chỉ có hai đứa trong ngày lễ dành riêng cho đôi lứa mà tôi nhớ được. Khi chúng tôi rời nhà hàng, tuyết bắt đầu rơi. Vì vậy chúng tôi quyết định về nhà thay vì ghé qua thăm ba đang chơi bowling cách đó một dải nhà. Tôi đang ngủ gật trước màn hình TV thì điện thoại reo. Bệnh viện gọi. Ba được đưa vào bệnh viện bằng xe cấp cứu sau một cơn đau tim ở sàn bowling. Suốt chặng đường chống chọi với màn tuyết mù trời, tôi lặng lẽ cầu nguyện cho ba đừng chết. Chúng tôi ngồi trong phòng đợi không lâu, thì bác sĩ bước ra từ cánh cửa lò xo của phòng cấp cứu. Gương mặt ông ấy đã nói lên tất cả. Ba tôi đã không qua khỏi. Nhiều tuần sau tang lễ, chị tôi gọi tới với giọng đầy nước mắt. Chị vừa nhận ra rằng ba đã qua đời vào đúng ngày lễ tình yêu. Chúng tôi tin rằng điều đó hoàn toàn đúng với ba. Qua đời vào đúng ngày lễ yêu thích nhất bởi một cơn đau tim, không có gì khác. Suốt những năm đầu tiên sau khi ba mất, không ai trong chúng tôi có thể làm lễ kỷ niệm ngày lễ linh thiêng ấy của ba. Nhưng khi trái tim chúng tôi được hàn gắn trở lại, chúng tôi bắt đầu tổ chức lại. Và tháng 2 tới, khi những chiếc hộp sô-cô-la bé bé xinh xinh hình trái tim xuất hiện trong cửa hiệu tạp hóa, truyền thống của ba lại sống lại trong tim tôi.